ta chắp tay niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay là ngày Chủ nhật 9 tây tháng 6 năm 2013, là cái ngày học chốt của cái khóa Bát Nhã lớp trung cấp 2 của chúng ta. Khóa này chúng ta học 9 ngày và hôm nay là ngày thứ 9. Theo như thông lệ là hôm nay cô sẽ tổng kết lại. Thật ra 2 ngày rồi cô cũng đã tổng kết nhiều về cái phần lý thuyết rồi. Thì sáng hôm nay cô muốn tổng kết về cái phần thực hành thôi. Và mấy năm nay thì thầy đã chủ trương là cái kỹ thuật quan trọng nhất của chúng ta là chân như định hay là thể nhập chân như. Đó là cái chủ đề của tất cả các cấp lớp đều hướng tới. Thành thử hôm nay cô cũng tổng kết lại cái tiến trình thực hành thể nhập chân như. Năm nay sau khi thầy đã thất thì thầy cho một cái chủ đề khác, tức là cái chủ đề của thầy lấy là cách thực tập để an trú trong tâm ta thà. Đó là chủ đề của thầy, cách thực tập để an trú trong tâm ta thà. Thì đó cũng là thể nhập chân như hay là chân như định. Từ chân như định ở trong kinh sách còn có vài từ khác nó cũng tương tự với cái nội dung chân như định, đó là vô tướng định ở trong ba cửa giải thoát mà Đức Phật dạy. Ba cửa giải thoát đó, thứ nhất là không định, thứ hai là vô tướng định, thứ ba là vô nguyện định. Về sau ngày Long Thọ thì đề ra ba cửa vào thành Niết Bàn cũng tương tự như vậy. Cửa thứ nhất là không định, cửa thứ hai là vô tướng định, và cửa thứ ba là vô tác định. Đó là theo ngài Long Thọ chủ trương ở trong Đại Trí Độ Luận của ngài Long Thọ. Vô tướng định này nó ngang bằng với chân như định. Tại vì khi nói tới chân như mình biết đó là thật tướng vô, vô tướng. Ngoài ra trong Kinh Kim Cang thì nói đến một cái tầng định cao trong Kinh Kim Cang. Cái chỗ mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là ý muốn nói tới vô trụ định. Thì cái tâm nào là cái tâm đối với tất cả cảnh bên ngoài không trụ ở cảnh nào, có nghĩa là không dính mắc vào đâu, thì cái đó cũng là vô tướng định hay là chân như định. Đó là chân như. Thành thử có một cái từ cũng ý nói chân như định, đó là vô trụ định. Thì bây giờ để đi vào, chúng ta tìm hiểu xem tâm ta thà là cái gì. Thì mình biết là trong cái tuần lễ thứ tư, trong cái tầng định thứ tư của Đức Phật, khi Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề thì Ngài đã kinh nghiệm tới cái tầng định cuối cùng, đó là bất động định. Và trong cái trạng thái bất động định này có ba hành không động, phải không? Ngôn hành, ý hành và thân hành. Những cái chi tiết ở đây chúng ta đều đã nhuần nhuyễn hết rồi, cô không có nhắc lại hôm nay tại vì thì giờ có hạn thôi. Chính trong cái trạng thái đó Đức Phật mới diễn tả ở trong kinh, đó là tâm thuần tịnh trong sáng, nhu nhuyễn, ngoài lý luận, dễ sai khiến, bình tĩnh. Đó là cái trạng thái của tâm, tâm ta thà hay là tâm như. Trong cái trạng thái tâm này, Đức Phật mới nhận ra được ba minh. Điều đó chúng ta đều đã rõ rồi, cô không có nhắc lại nữa. Như vậy, cái trạng thái tâm ta thà này là cái trạng thái tâm thuần tịnh trong sáng nhất của cái tầng định thứ tư của Đức Phật. Tầng định này còn gọi là chánh định hay là kim cang định nữa. Đó là cái mục tiêu cuối cùng của người tu theo con đường của Đức Phật Thích Ca. Thầy cũng nương theo cái kinh nghiệm của Đức Phật để thầy hướng dẫn chúng ta làm sao thực hành để có kinh nghiệm cái trạng thái tâm ta thà. Thì hôm nay cô trình bày lại những cái bước dụng công mà thầy Thiền Chủ đã giảng dạy để kinh nghiệm cái tâm ta thà. Còn về cái ý nghĩa của chân như thì đó là cái chủ đề quan trọng của lớp trung cấp 2 của chúng ta. Chúng ta cũng đã được học qua rồi. Cô nghĩ sáng hôm nay cô không có ôn lại về ý nghĩa nội dung của chân như. Xem như quý vị cũng đã có một cái nhìn khái quát chân như là cái gì rồi. Cho nên cô không có nhắc lại trong buổi sáng hôm nay. Tại vì sáng hôm nay thì giờ rất là ít. Bây giờ cô đi vào những cái tiến trình thực hành để kinh nghiệm an trú trong tâm ta thà thôi. Thì thầy Điền Chủ chia ra làm 3 giai đoạn để thực hành. Cô vừa ghi lên bảng, cô vừa giải thích. An trú trong tâm ta thà. Giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ nhất này là cái giai đoạn còn dùng cái biết có lời, mà thường thường Đức Phật gọi là dùng tập tắc tứ, tức là nói ra lời hay là nói thầm. Này chia ra là 3 bước. Bước thứ nhất, nói ra lời, không nói, rồi ngừng một chút, rồi nhắc lại, không nói. Thì khi mình nói, mình cũng kéo dài cái chữ không nói. Tại sao mình cần kéo dài 2 cái chữ không nói? Tại vì khi mình nói và mình biết là mình đang nói thì không có vọng tưởng nào khác khởi lên trong lúc đó. Cho nên mình cần kéo dài ra. Ví dụ như không nói đó, thì trong cái giây phút đó hoàn toàn không có niệm nào khác khởi lên. Rồi mình ngưng một chút rồi tiếp tục nhắc lại. Thì cái bí quyết ở đây là khi nói phải biết mình đang nói không nói. Và khi mình ngừng thì lúc đó có cái gì trong cái khoảng ngừng đó hay không? Là có cái biết, và biết rằng mình đang không nói. Cho nên cả 2 giai đoạn nói và ngừng đều phải có cái biết hết. Biết mình đang làm gì thì cái đó cũng là cái biết như thật, hay là biết cái đang là. Khi nói thì biết đang nói, không nói. Mà khi không nói thì biết cái trạng thái không nói, tức là biết mình đang không nói. Biết mình đang nói không nói và biết mình đang không nói, 2 chỗ này khác nhau phải không?
Dạ.
Như vậy, ở chỗ này là cái biết không lời. Mà biết không lời này có nội dung, không phải là biết cái gì ở bên ngoài, mà cái đó là biết cái trạng thái tâm của chính mình. Có nghĩa đây là cái chức năng của cái sự tự nhận biết của cái tánh giác.
đó là cái điểm quan trọng đó. Nếu mình không có cái biết này, vọng tưởng sẽ khởi lên, tức là những cái điều gì ở trong ký ức của mình nó sẽ khởi lên bằng những cái tâm ảnh, thì nó hóa thành ra là đối thoại thầm lặng hay là tứ. Thành thử cái giai đoạn này là giai đoạn dùng tầm sắc tứ, nhưng mà nó cũng kích thích được vào trong cái biết của cái tánh giác. Thì khi mình nói ba lời vừa đủ nghe, mình nói và mình lắng nghe, cho nên nó cũng kích thích vào cái tánh nghe của tánh giác.
Giai đoạn thứ hai, mình thực tập khi mình thiền hành.
Thiền hành tức là có đi, chân có xúc chạm, cho nên bây giờ nó sẽ kích thích vào tánh xúc chạm. Thì giai đoạn này mình cũng có thể nói ra lời, không nói vừa đủ nghe thôi, nhưng mà mình biết rằng mình đang đi thì nó cũng kích thích tánh xúc chạm.
Rồi cái giai đoạn thứ ba là mình nhìn hai chữ không nói
và mình đọc thầm, hay là mình nói thầm hai chữ không nói.
Là giai đoạn này dùng con mắt để thực tập, mở mắt nhìn hai chữ không nói. Mình có thể mình đọc hay là nhắc lại hay là nói thầm.
Thầy thiền chủ sắp xếp cái giai đoạn thứ nhất ba phương thức để thực tập cùng chung một cái mục tiêu thôi, đó là làm sao để đem cái chủ đề không nói cất giữ vào trong cái ký ức. Mà nếu thực tập hoài thì cất giữ vào ký ức dài hạn, chứ không phải là ký ức vận hành.
Tức là giai đoạn thứ nhất này là thành lập ký ức mã số nè. Mã số này là mã số không nói. Và đây là giai đoạn này là dùng tầm tác thứ. Tâm mình cũng tạm yên lặng và mình tạm xem như đây là mình đạt được cái định có tầm không tứ.
Và mình kích thích được một trong ba tánh. Ví dụ như khi mình nói ra lời, mình cũng có nghe. Và đây là, đó là tánh nghe, kích thích vào tánh nghe. Tâm mình cũng tĩnh lặng.
Khi mình thiền hành thì nó tác động vào tánh thức chạm nhiều nhất. Và cái khi mở mắt nhìn thì mình tác động vào tánh thấy. Tức là qua giác quan mình cất giữ cái mã số không nói đi vào ký ức.
Thì đồng thời với ký ức nó cũng cất giữ trong cái vùng nhận thức của mình. Cho nên yêu cầu của giai đoạn thứ nhất là phải thực hành đều đặn mỗi ngày để cất giữ vào trong cái nhận thức. Cô muốn giảng thêm chỗ này cho nó rõ. Tại sao còn nói ra lời hay là còn nói thầm mà vẫn có thể kích thích được các tánh thấy nghe và xúc chạm? Cô muốn giảng cho rõ hơn chỗ đó.
Như hôm mấy ngày trước cô có vẽ sơ đồ não bộ, mà hôm nay cô nghĩ chắc cô khỏi cần vẽ. Để một lát nữa xong hết cô vẽ một lần thôi. Thì tại sao vẫn còn nói thầm mà kích thích vào được trong các tánh? Là tại vì khi mình nói hai cái chữ không nói, đó là mình biết mình đang làm gì. Và khi đó cái dùng suy nghĩ không có làm việc, cái dùng phân biệt so sánh cũng không có làm việc, và cái dùng suy luận của trí năng cũng không có làm việc. Có nghĩa là dù mình còn có lời, nhưng ba cái dùng tiền trán, ý căn, ý thức và trí năng không có hoạt động. Không có hoạt động cho nên là nó yên lặng. Mà khi nó yên lặng thì không có tín hiệu nào khác khởi lên. Có nghĩa là cái dùng cơ cấu mạng lưới, cái dùng đồi thị, cái dùng dưới đồi cũng yên lặng. cho nên cái tâm mình cũng yên lặng. Thành thử Đức Phật mới gọi là có cái định, mà định có tầm không tứ. Do đó tuy mình còn có lời nói mà đối vào cảm thần kinh vẫn hoạt động. Và trong những khi mình hoàn toàn ngừng, không có nói thầm á, thì nó kích thích vào một trong ba tánh nhiều hơn nữa. Tức là mình có những cái tác động kích thích vào một trong các tánh từng dập. Cho nên vẫn gọi là định. Và cái lời nói này hoàn toàn là khách quan, chứ không có cái chủ quan. Cho nên trong khi mình thực tập giai đoạn thứ nhất, không có cái mớ lậu hoặc hay tập khí, kiết sử và tùy miên hiện hữu bên trong cái tiến trình thực hành của mình. Thành thử tâm mình cũng yên lặng. Đó là cô diễn tả tại sao vẫn kích thích được cái tánh giác. Còn ba cái dùng tiền trán không có hoạt động. Bây giờ mình thử nhắc lại một chút xíu cái bước thứ nhất nha. Nhắc một chút xíu thôi để về nhà mình biết mình thực hành trở lại đó. Khi cô đánh tiếng chuông thì mình nói hai chữ không nói vừa đủ cho mình nghe và kéo dài nha. Thực tập thử luôn cái gì. Không nói. Không. Nào khác khởi lên không? Không. Bây giờ cô kéo dài cái khoảng cách ra thêm. Hồi nãy khoảng cách tới 5 tiếng đếm, bây giờ kéo dài thành 10 tiếng đếm nè. Không. Thở lên trong lúc đó không? Đúng. Nhưng mà phải nhớ khi mình ngừng, mình phải biết rằng mình đang không nói. Và mình nhận ra cái trạng thái đang không nói đó như thế nào nha. Bây giờ cô kéo dài ra 15 tiếng đếm nè. Nào khác thở lên không? Đó. Về nhà quý vị cũng thực tập càng ngày càng kéo dài cái khoảng cách ra, mà lúc đó mình phải biết mình đang không nói mới được. Thiếu cái biết đó thì niệm sẽ khởi lên liền. Thành ra khi mà niệm khởi thì mình biết là mình đã quên cái biết. Nhớ như vậy đó nha. Về nhà mình tự mình thực tập một lần, cứ từ từ cái khoảng cách kéo dài ra hơn, không cần đánh chuông. Ở đây tại vì đông người cho nên cô đánh chuông để cho mình nói cho nó nhịp nhàng thôi. Về nhà khỏi đánh chuông nha. Cái đó là thực tập cái bước thứ nhất đó. Hai cái bước sau, hôm nay mình đã thực hành rồi, thiền hành đó. Và mở mắt nhìn hai chữ không nói mình cũng đã thực tập rồi. Bây giờ cô hướng dẫn tới giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai, thầy thiền chủ cũng chia ra ba bước. Cái giai đoạn thứ nhất này quan trọng lắm, là nền tảng cho giai đoạn thứ hai.
quý vị về chịu khó thực hành giai đoạn thứ nhất, càng thực hành nhuần nhuyễn thì lên giai đoạn thứ hai càng dễ. Ngày xưa cái giai đoạn thứ nhất làm sơ sài, thành ra khi bước lên giai đoạn thứ hai, lấy hai chữ không nói, biết là không nói mà không nói thầm, thì phần đông các đạo tràng đều bị cận lại ở chỗ cái bước đó. Tức là làm sao nhìn cái chữ không nói, biết là không nói mà không có lặp lại, không có nói thầm trong đầu thì làm không được. Tại sao lại làm không được? Là tại vì giai đoạn thứ nhất này làm sơ sài, không có cất giữ, không cất giữ cái mã số không nói vào. Cho nên kỳ này thầy nhấn mạnh ở giai đoạn thứ nhất phải làm 3 bước, thuần thục nhuần nhuyễn rồi mới lên tới giai đoạn 2 thì nó mới dễ. Đó là cái điểm khác biệt giữa cái tiến trình thực hành bây giờ khác với lúc trước một chút xíu, là chỗ đó. Ở chỗ giai đoạn thứ nhất dùng lời mà có khi nói ra lời, có khi nói thầm, mà phải làm nhuần nhuyễn mới được. Rồi bây giờ cô giới thiệu tới giai đoạn thứ hai. Bước thứ nhất, bây giờ cũng mở mắt nhìn hai cái chữ không nói, biết mà phải biết rõ ràng. Đó là không nói nữa, biết ý nghĩa, biết đó là không nói mà không nói thầm, không có nói thầm, không nói. Đó là cái bước thứ nhất, phải nhuần nhuyễn ba cái bước đầu mới đi tới cái bước này được. Tức là nhìn chữ mà không đọc mà biết cái đó là cái gì. Thật ra tưởng là khó, chứ trong cái đời sống hàng ngày quý vị đã sử dụng cái cách này rồi. Ví dụ như quý vị lái xe đó, nhìn thấy cái chữ, ví dụ như cái chữ P là biết cái chỗ này cho đậu xe liền à, đâu cần thấy cái chữ B là gì đâu suy nghĩ đâu. Rồi cái chữ B mà gặp ngang tức là không cho đậu xe, nhìn biết liền à, phải không? Đâu cần nói thầm gì đâu. Thì cái này cũng vậy, nhìn hai cái chữ không nói, biết là không nói mà không có nói thầm, không nói nữa, nó khác với cái giai đoạn thứ nhất. Thì giai đoạn thứ này mình phải thực tập hoài, có nhiều cách để thực tập cái giai đoạn này. Trước nhất là mình nhìn cảnh nè, thấy biết rõ ràng mà không nói tên. Đó là mình nhớ lại kỹ thuật không định danh đối tượng đó, tức là không gọi tên đối tượng, nhìn thấy biết mà không gọi tên. Ví dụ như giờ nhìn đây thấy hết nè, đâu có nói đây là tượng Phật, đây là tấm bảng, đây là cái cửa, đây là bình bông, mình đâu có nói đâu. Nhưng mà mình nhìn mình biết hết, thì cái đó là cái bước thầm nhận biết của ngày xưa đó. Thầm nhận biết, nhìn biết hết, thầm nhận biết. Thì bây giờ nhìn hai chữ không nói cũng vậy, thầm nhận biết thôi. Mà phải biết cái ý nghĩa nó là không nói, chứ không phải làm lơ, không nhìn. Nhìn biết rõ ràng mà hoàn toàn trong não không có khởi lên tầm tứ. Đó là cái bước này. Mở mắt nhìn hai chữ không nói, biết đó là không nói mà không nói thầm, không nói. Để làm gì? Để cũng tiếp tục cất giữ cái mã số không nói trong vùng nhận thức không lời. Cất giữ trong vùng nhận thức không lời đó. Bước này cũng phải thực hành tùy theo mỗi người, thực hành lâu hay mau, làm dài 3 tuần hay làm 1 hay tháng, tùy theo mỗi người có biên mật hay không. Khi nào mình cảm thấy là mình nhìn nó, mình biết nó là cái gì mà mình không nói tên thì cái đó là đúng. Rồi bây giờ lên cái bước thứ hai, nó trở thành nhận thức rồi. Mà nhận thức cái gì? Nhận thức cái trạng thái không nói. Tức là bây giờ mình tiếp xúc với môi trường xung quanh, có thể là mình ngồi chơi, mình nhìn thấy cảnh, nghe tiếng, nghe đủ mọi âm thanh, nhưng mà mình vẫn giữ cái nhận thức trạng thái không nói của mình, thì mình sẽ không có dính mắc với tất cả cảnh bên ngoài. Bây giờ nó vô tới nhận thức rồi, vô tới nhận thức rồi chứ không có nói tới cái biết nữa.
Thì đặc biệt cái tiến trình này là thầy giống như là thầy để cho những người đã tu tập 5-3 năm rồi á, đã nhuần nhuyễn cái biết không lời rồi, không tầm không tứ rồi,
đi lên liền là nó bước vô liền là nhận thức. Ngày xưa thì thầy còn có hai cái bước chuyển tiếp là thầm nhận biết và tỉnh thức biết. Thì cái bước thứ nhì đây tương tự như cái bước tỉnh thức biết,
hay là chánh niệm tỉnh giác, biết rõ ràng hết tất cả nhưng mà tâm vẫn không có tới niệm, nó tương ứng với cái chánh niệm tỉnh giác đó. Mà làm sao để không khởi niệm? Phải nhận thức rõ trạng thái không nói của mình, thì mình không có dính mắc, không có chạy theo cảnh bên ngoài để mà suy nghĩ, để mà phán xét, để mà phê bình. Đây vẫn là tự nhận thức biết. Khi đối diện xúc cảnh á, giai đoạn thứ hai này mình có thể thực hành trong 4 quan nghi. Nhưng mà nhớ là khi lái xe thì nên cẩn thận, không có thực hành. Khi lái xe chỉ áp dụng pháp như thật thôi, biết như thật, biết rõ ràng như thật. Còn đừng có áp dụng những cái kỹ thuật này nó cao hơn, có thể là mình lơ đãng bên ngoài không có tốt. Giờ cô giới thiệu tới cái bước thứ ba.
Bước thứ ba này là có nhận thức gợi lên. Gợi lên cái gì? Gợi lên cái trạng thái không nói.
Cái bước thứ ba này cô nghĩ là nên ngồi thiền để cho cái mức định nó vững chắc, nó sâu sắc, và mình có thể thư giãn hết toàn thân, toàn tâm, là nhận thức gợi lên trạng thái không nói trong suốt cái thời thiền của mình.
Và trong cái bước thứ ba này mình cũng có thể ngồi thiền, nhưng mà mình cũng mở hé mắt để nhìn xuống. Thì lúc bây giờ mình sẽ có thể điều chỉnh được những cái tư thế của thân mình đó. Ví dụ như cái đầu mình gục xuống thì mình biết để mình kéo thẳng lên, hoặc là cái đầu mình nghiêng qua thì mình kéo thẳng lên cho ngay. Thì khi mình mở hé mắt nhìn thì mình có thể là điều chỉnh được là không có bị hôn trầm, và cái tư thế ngồi cho đúng. Qua cái giai đoạn này là mình đã áp dụng là biết hiển minh. Có nghĩa là cái giai đoạn thứ nhất mình thành lập ký ức mã số, có nghĩa là cất giữ vô trong nhận thức hay là trong ký ức cái mã số không nói. Bây giờ mình đã cất giữ nhiều rồi, bây giờ mình lấy ra để mình xài. Mà lấy ra cái gì? Lấy ra cái trạng thái không nói đó, đem ra, gọi là áp dụng ký ức hiển minh, đem ra từ ký ức cô động để mà sử dụng. Thì bây giờ chỉ gợi lên trạng thái không nói là mình ở trong định liền, đó là an trú trong tâm, tâm ta thà. Bây giờ thầy nói xem như là đây là mình áp dụng theo cái phương thức mà Đức Phật dạy, gọi là thông tác ý tất cả tướng. Cái phương thức thông tác ý tất cả tướng được ghi lại ở trong cái bài kinh là Đạo Lộ Bất Động. Tướng là cái gì? Là cái bề ngoài, hình dáng, màu sắc, đường nét bên ngoài mà mình nhận ra qua giác quan. Bây giờ khi mình tiếp xúc với hiện tượng thế gian, mình không khởi ý gì hết về tất cả những cái gì giác quan của mình cảm nhận được, thì gọi là không tác ý tất cả tướng. Đó là cái trạng thái của cái nhận thức không lời, trạng thái không nói. Để khi mình giữ được cái trạng thái không nói vững chắc, có nghĩa là đối dương xúc cảnh mình không tác ý trên tất cả các tướng của thế gian. Thì bắt đầu giai đoạn 2 là mình đã bắt đầu kinh nghiệm an trú trong tâm ta thà. Khi mình không dính mắc với tất cả tướng,
thì đó là tâm như, trạng thái tâm như, tâm như thế thôi, không có in hình bất cứ một cái dấu vết gì của hiện tượng thế gian bên ngoài. Thì cái trạng thái tâm như là cái trạng thái tâm hoàn toàn trống rỗng, tĩnh lặng, và chỉ có cái nhận thức biết không lời. Mà ở đây là tự nhận thức biết không lời, là chức năng của cái tánh nhận thức không lời.
Ở đây xem như là mình đã kinh nghiệm an trú trong tâm ra thà,
mà mình vẫn sống ở trong cuộc đời.
Ngoài ra còn có một cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn thứ 3. Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn kết quả thôi. Kết quả của cái trạng thái an trú trong tâm ta thà. Thì bây giờ xem như cái người hành giả thiền có được cái tâm như là cái tâm bất động, vững chắc rồi, thì bây giờ mới đi vào đời để mà phục vụ cho đời. Đó là bắt đầu con đường gọi là Bồ Tát Đạo. Thì khi ở trong cái tâm như rồi thì không có sợ là mình sẽ bị chìm đắm hay là bị lôi cuốn bởi hiện tượng thế gian, cho nên mới bắt đầu là đi vào để giúp đời. Đó là giai đoạn thứ 3. Thì bây giờ trong tâm mình chỉ còn cái nhận thức trống rỗng thôi. Dĩ nhiên ở đây là nhận thức không lời. Nhận thức biết không lời hay nhận thức không lời. Và trống rỗng tức là không có đường nét dấu vết gì. Nó xuất hiện ở bên trong cái tâm này, gọi là tâm như như bất động đó. Thì với cái nhận thức trống rỗng này đi vào đời thì bụi đời mới không dính. Thầy có cái bài thi kệ đó: đi vào đời mà bụi đời không dính, đi vào đời mà định huệ chẳng rời ta. Tức là bên dưới cái tâm này là định và huệ. Đây là nói về cái tiến trình thực hành thôi, không có nói tới cái kết quả. Kết quả thì mình đã thông thuộc hết rồi, phải không? Trên ba mặt tâm, thân và trí tuệ tâm linh, cái huệ siêu vượt sẽ bật ra từ từ đó. Một cái tiến trình phát huy trí tuệ và đồng thời điều chỉnh hết những cái bệnh tâm lý và bệnh tâm thể cho thân. Bắt đầu là chuyển nghiệp, để đi tới là ba nghiệp hoàn toàn trong sạch. Khi mình đạt được cái trạng thái thể nhập chân như này vững chắc thì mình mới kinh nghiệm từ lần ba cái mục tiêu mà Đức Phật đề ra là thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Đó là cái mục tiêu cuối cùng của Phật Pháp. Còn thêm một chỗ này một chút, nhận thức trống rỗng thì bây giờ mới là đi vào cái con đường là giáo hóa chúng sinh hay là thừa hành Bồ Tát Đạo. Nó tương ứng với cái bức tranh thứ 10 trong 10 bức tranh trên trang trâu học một nuôi đồ. Bây giờ là thõng tay vào chợ đó.
Đó là cô đúc kết lại tiến trình thực hành của chúng ta từ các cấp lớp căn bản cho đến 4 cấp lớp bát nhã. Đó là cái con đường thực hành nhất quán. Ở trong lớp căn bản mình cũng đã thực hành nhiều chiêu thức lắm, cốt ý là để có kinh nghiệm cái biết không lời của tánh giác. Rồi từ cái biết không lời đó thầy mới cho thực hành một kỹ thuật thôi, đó là không nói, để đi liền tới thể nhập chân như qua hai cái giai đoạn thứ nhất và thứ hai. Còn cái giai đoạn thứ ba là kết quả tất nhiên thôi. Đó là cô kết thúc tiến trình thực hành an trú trong tâm ta thà mà thầy thiền chủ mới vừa giảng dạy trong năm nay. Đó là cái con đường đi thẳng. Nhưng mà đối với chúng ta khi thực hành cũng phải đi từng bước, không có nhảy. Tại vì cái bước thứ nhất là cái nền tảng, mới đưa lên cái thứ hai. Cái thứ hai là nền tảng mới lên cái thứ ba. Thành thử không có nhảy lớp. Riêng những cái vị nào mà thực hành chưa có được hoàn hảo á, thì đi theo cái con đường thực hành này. Những vị đã học 3-4-5 năm rồi á, thì đi theo cái con đường thực hành này sẽ có cái kết quả nhanh hơn. Như vậy con đường thực tập này có thực tập trong 4 quan nghi và cũng đòi hỏi phải ngồi thiền chánh thức nữa thì nó mới có kết quả. Nếu như mình mà vọng tưởng cứ khởi lên hoài, có nghĩa là tâm mình không có cái biết. Cái biết mình đang làm gì. Và ở đây là cái biết mình đang không nói. Tức là nhận biết cái trạng thái không nói của chính mình. Thiếu cái đó thì vọng tưởng sẽ khởi lên. Nhớ như vậy đó. Khi mình có cái sự tự nhận biết thì mình không có ngủ gục. Cái việc hôn trầm với lại thủy miên là một cái chướng ngại rất là lớn cho những người mới bắt đầu thực hành thiền. Khi vào tắc niệm rồi, cái cảm thấy lặng cái chìm, cái ngủ gục. Mình phải vượt qua cái đó mới được. Tức là lúc nào cũng phải tỉnh thức. Có thể phải mở mắt ra để không có hôn trầm, hay là phải ngồi cột sống thẳng đứng thì không có hôn trầm. Còn nếu như mà mình hôn trầm, cuối cùng là phải đi thiền hành để không có ngủ gục. Phải vượt qua được cái hôn trầm mới được. Khi mình có cái biết của tánh giác thì không còn hôn trầm. Quý vị nhớ vậy. Còn khi mình hôn trầm là mình không có cái biết của tánh giác. Mà ngồi thiền lâu, 1 tiếng, 2 tiếng mà không có cái biết của tánh giác thì vô ích. Vô ích lắm. Thì mình phải làm sao để mình chiến thắng được cái hôn trầm mới được. Nếu như mà mình mệt mỏi quá, thở khí công liền, 5 hơi, 10 hơi khí công thì sẽ tỉnh lại. Hoặc là mình xả thiền, mình đi thiền hành, đó thì mình mới vượt qua được cái hôn trầm. Cô chấm dứt cái phần đúc kết về cái tiến trình thực hành của chúng ta qua cái kỹ thuật không nói để đưa tới cái mục tiêu là thể nhập chân như. Đó là cô đúc kết về thực hành thôi. Những cái phần lý thuyết đã đúc kết rồi từ mấy ngày qua rồi. Thì xem như hôm nay là chấm dứt cái chương trình học của lớp trung cấp 2 Bát Nhã. Còn ai muốn thực hành thêm thì tháng 7 này mời xuống thiền viện học trực tiếp với thầy thiền chủ. Thôi cô chấm dứt. Bây giờ cho nghỉ 15 phút rồi chúng ta sẽ tổng kết lớp bế giảng.